mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 14, với tựa đề Bản chất của Đức Tin. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 4 câu 18. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Với các câu 16 và 17 trong chương thứ tư này, chúng ta đã đạt tới điểm mà tại đó vị sứ đồ đã giải quyết được mọi lập luận chống lại giáo lý về sự xưng công bình chỉ bằng đức tin, và đã gặp phải mọi sự phản đối có thể hiểu được đối với giáo lý đó. Và sau khi đã xem xét tất cả những điều này, ông nói, vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Tuy nhiên, vị sứ đồ dường như cảm thấy rằng ông không thể dừng lại ở đó, không phải là ông sẽ tranh luận thêm nữa, mà là trường hợp này của Abraham là một trường hợp quá lớn, quá quan trọng, đến nỗi nó cung ứng một minh họa hoàn hảo trong toàn bộ vấn đề xưng công bình bởi đức tin này. Dường như ông đang nói rằng, tôi đang cố gắng chỉ ra rằng, sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, và nếu bất kỳ ai trong các bạn gặp rắc rối về ý nghĩa của đức tin, hoặc về việc làm thế nào sự xưng công bình đến với chúng ta bởi đức tin, thì có một minh họa hoàn hảo về điều đó trong trường hợp của Abraham. Chúng ta đã xem xét nó về mặt lý thuyết. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nó trong thực tế. Bạn có biết đức tin là gì không? Bạn có biết các đặc điểm của đức tin không? Chúng ta hãy nhìn vào Abraham là người mà tôi đã sử dụng như một lý lẽ. Abraham đã được xưng công bình bởi đức tin. Abraham đã tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể cho ông là công bình. Chúng ta hãy xem chính xác điều đó có nghĩa là gì. Không có lời tuyên bố nào rõ ràng hơn hay kịch tính hơn về bản chất của đức tin ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh hơn lời tuyên bố chúng ta có trong những câu này. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta phải làm là đi theo vị sứ đồ khi ông cho chúng ta biết những chi tiết và cho chúng ta thấy tầm quan trọng của chúng, và do đó giới thiệu với chúng ta chủ đề lớn về đức tin. Điều này sẽ phục vụ cho hai mục đích. Mục tiêu tối hậu của vị sứ đồ, như chúng ta sẽ thấy, là tỏ ra lẽ thật liên quan đến sự xưng công bình, như ông nói trong câu 23 và 24, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Đó là mục tiêu thực sự của ông. Nhưng, đồng thời, những gì vị sứ đồ nói ở đây về đức tin của Abraham luôn luôn đúng với sự xưng công bình, mà còn đúng với việc sống, chiến đấu, vượt qua những thử thách, đức tin trong toàn bộ phạm vi hoạt động lớn lao của nó. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào sự xưng công bình bởi đức tin, chúng ta sẽ học biết đôi điều về chính đức tin và những việc luôn luôn là đặc trưng của nó. Đây là một trong những định nghĩa vĩ đại nhất về đức tin được tìm thấy ở bất cứ đâu trong toàn bộ Kinh Thánh, thậm chí ghi nhớ chương thứ 11 vĩ đại của thư tín gửi cho người Hebrew. Tất cả những yếu tố vĩ đại trong đức tin được tìm thấy ở đây. Điều đầu tiên Phao-lô làm là để nhắc nhở chúng ta rằng Abraham đã trở thành cha của nhiều dân tộc. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Điều đáng kinh ngạc này là sự thật trong lịch sử của Abraham, rằng người này đã trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Chúng ta đang bàn về lịch sử. Đây không phải là lý thuyết. Đây là sự thật lịch sử, thực tế lịch sử. Đây là bản ghi chép mà bạn có thể đọc trong Cựu Ước, câu chuyện vĩ đại về nguồn gốc của con cái Israel. Đó là lý do tại sao các tác giả Thi Thiên và các tiên tri thường đưa con cái Israel trở lại câu chuyện. Điều thứ hai mà tôi lưu ý là sứ đồ Phao-lô nói rằng điều này đã trở thành sự thật đối với Abraham, là kết quả của đức tin của ông, chỉ bởi đức tin mà thôi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc. Đó là lý do tại sao điều này đã xảy ra. Chính qua phương tiện của đức tin, công cụ của đức tin, mà tất cả những điều này đã trở thành sự thật đối với Abraham. Vậy chúng ta hãy xem xét điều này, chính xác thì đức tin của Abraham đã giúp ông làm gì? Vị sứ đồ đưa ra 5 câu trả lời cho câu hỏi này. Thứ nhất, nó giúp ông tin lời hứa của Đức Chúa Trời, lời hứa đáng kinh ngạc mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham. Điều này là gì? Bạn để ý cách ông nói trong câu 18, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mọi điều Đức Chúa Trời đã phán với Abraham chỉ trong một câu, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Đó là một trong những điều đáng kinh nhất mà Đức Chúa Trời đã từng phán với con người. Điều đó có nghĩa là trước hết, Abraham phải có con cháu rất đông đúc. Bạn nhớ cách Đức Chúa Trời đã sử dụng hai minh họa khi Ngài phán với ông điều này. Ngài đã phán, như cát bờ biển hoặc như các ngôi sao. Hãy cố gắng nhận ra tính chất đáng kinh ngạc của điều này. Đây là một người đàn ông gần 100 tuổi, và vợ ông đã hơn 90, họ không có con. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã đưa ra lời tuyên bố đáng kinh ngạc này với ông về con cháu tự nhiên của ông. Abraham đã tin điều đó. Điều thứ hai nó có nghĩa là thế này, khi Đức Chúa Trời phán với Abraham như vậy, Ngài cũng đang phán với ông về một dòng dõi khác, không chỉ là dòng dõi tự nhiên của ông. Ngài đang phán với ông về một dòng dõi cụ thể. Bạn còn nhớ lập luận của sứ đồ Phao-lô trong thư tín gửi cho người Ga-la-ti chương 3 câu 16 mà chúng ta đã đề cập trước đó. Ông nói, và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói, và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người, nhưng nói, và cho dòng dõi người, như chỉ về một người mà thôi, tức là Chúa cứu thế. Chúng ta phải kể đến điều đó. Tôi đã nói rõ điều này khi đề cập đến phần đầu của chương thứ tư này. Nhưng tôi phải nhắc lại lần nữa, lời tuyên bố, lời hứa, được lập với Abraham không chỉ nói về dòng dõi tự nhiên và dòng dõi của ông. Đức Chúa Trời chắc chắn đã ban cho Abraham lời hứa này liên quan đến Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài nói với Abraham rằng, từ hậu tự của ông, dòng dõi của ông, sẽ ra đấng cứu thế vĩ đại, là đấng Mê-si-a, đấng giải cứu dân sự Ngài. Bạn nhớ lại thể nào chính Chúa chúng ta đã nói rõ điều đó khi Ngài phán với người Do Thái rằng, cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi, và mừng rỡ, sứ đồ Phao-lô bao gồm điều đó ở đây. Thật là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Abraham khi giới hạn nó trong dòng dõi tự nhiên của ông và trong xứ Israel. Điều đáng kinh ngạc là Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Abraham toàn bộ kế hoạch và phương cách cứu rỗi nhân loại qua Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Abraham không nhìn thấy nó rõ ràng, nhưng Abraham được ban cho để nhìn thấy. Trở lại thời điểm đó, rằng sự cứu rỗi không bởi việc làm, không bởi bất cứ điều gì con người làm, nhưng bởi một hành động của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ cứu bằng cách sai con Ngài, là đấng theo xác thịt sẽ là dòng dõi của Abraham. Vì vậy, chúng ta không chỉ bao gồm Chúa cứu thế Giê-xu, mà còn bao gồm con đường cứu rỗi thông qua sự chết của Ngài, thông qua huyết Ngài, thông qua sự đóng đinh của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Abraham rằng Chúa cứu thế sẽ làm của lễ chuộc tội lỗi cho cả nhân loại. Và trong một ý nghĩa nào đó, trong sự kiện có liên hệ với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành cho Abraham hãy dâng Isaac làm sinh tế, nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó cho Abraham và Abraham đã nhìn thấy nó, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Nhưng nó có một yếu tố thứ ba trong đó, là điều mà vị sứ đồ đã tiếp tục lặp đi lặp lại trong chương này, rằng dân ngoại cũng sẽ đến trong sự cứu rỗi này. Không những đối với điều chi thuộc về luật pháp, mà cũng đối với điều chi thuộc về đức tin của tổ phụ Abraham chúng ta, là cha hết thảy chúng ta. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời phán với ông, dòng dõi ngươi sẽ như vậy, Ngài đang nói, như lời trích dẫn nhắc chúng ta, rằng Abraham sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc theo ý nghĩa thuộc linh. Ông không phải là tổ phụ thuộc thể của các dân ngoại này, nhưng ông là cha thuộc linh của họ. Ông là tổ phụ của nhiều dân tộc. Lịch sử của Hội Thánh Cơ Đốc đã xác minh tất cả những điều đó và đã chứng minh nó. Nhiều người sẽ đến từ phương Đông và phương Tây, và từ mọi hướng, và sẽ ngồi xuống với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, sách Matthew chương 8 câu 11. Từ mọi chi phái, mọi nước và mọi thứ tiếng họ sẽ đến và tất cả sẽ là dòng dõi của Abraham, con cháu của Abraham. Tại sao? Vì họ là con cái của đức tin. Abraham là cha của tất cả những người được xưng công bình bởi đức tin. Điều đầu tiên mà đức tin của Abraham cho phép ông làm là tin vào lời hứa đáng kinh ngạc này với tất cả sự đầy đủ mà tôi vừa mới mô tả cho anh em. Nhưng, thứ hai, nó cho phép ông tin vào lời của Đức Chúa Trời và không dựa trên bất kỳ điều gì khác. Abraham không có gì để dựa vào khi ông tin điều này, ngoại trừ lời tuyên bố đơn giản của Đức Chúa Trời. Ông ở đó, như chúng ta được nhắc nhở trong câu 17, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, với bầu trời đầy sao, và Đức Chúa Trời đã đưa ra lời tuyên bố to lớn này với ông. Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Đức Chúa Trời đã đưa ra lời tuyên bố, và Abraham, chỉ dựa vào điều đó, đã tin, chẳng có gì ngoài lời của Đức Chúa Trời. Điều đó luôn luôn đúng đối với đức tin, và đó là một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của đức tin. Đức tin không đòi hỏi bằng chứng, nó không tìm kiếm chúng, theo một nghĩa nào đó nó không cần đến chúng. Đức tin bằng lòng với lời của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho ông. Nhưng tôi phải giải thích điều đó ở một điểm thứ ba, đức tin của Abraham đã giúp ông tin lời hứa đáng kinh ngạc này chỉ dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và cũng bất chấp mọi sự xuất hiện trái ngược. Điều này phải được thêm vào vì nó là một phần của câu chuyện. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin. Điều đó có nghĩa là thật sự không có hy vọng nào cho điều này xảy ra. Nói theo một ý nghĩa tự nhiên, mọi thứ đều chống lại nó. Hãy xem xét các sự kiện. Một là thân thể của chính Abraham giờ đây đã không còn khả năng sinh sản khi ông khoảng 100 tuổi. Và thứ hai là tử cung của Sarah cũng vậy. Có hy vọng nào có thể tưởng tượng được rằng Abraham và Sarah có thể có con không? Chẳng có hy vọng nào cả. Điều đó là không thể. Mọi thứ đều chống lại lời hứa, tiến trình của tự nhiên, tiến trình của cuộc sống, mọi thứ. Đó là một tình huống hoàn toàn vô vọng, không có một tia hy vọng nào trong bất kỳ khía cạnh nào. Vậy thì Abraham đã tin như thế nào? Ông tin nơi hy vọng mà Đức Chúa Trời đặt trước mặt ông. Đó là ý nghĩa của câu nói này, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy. Nó còn có nghĩa là người chẳng còn lẽ hy vọng, tin vào hy vọng này, rằng Đức Chúa Trời đang vạch ra cho ông tương lai này, mà Ngài đang vẽ ra trước mặt mình. Đó là hy vọng về sự đến của con Đức Chúa Trời trong xác thịt, hy vọng về sự cứu rỗi, hy vọng về sự giải cứu, hy vọng về sự đến của dân ngoại. Đó là hy vọng lớn chạy xuyên suốt cựu ước. Điều chúng ta được cho biết là Abraham tin vào hy vọng này, lời hứa này, và bất chấp mọi sự tuyệt vọng, mặc dù mọi thứ đều chống lại nó, và mọi lý lẽ hợp lý hay mọi lý lẽ thông thường đều chống lại nó, và toàn bộ câu chuyện của loài người dường như chế nhạo nó, nhưng Abraham vẫn tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức tin của Abraham giúp ông có sự bảo đảm về tất cả những điều này. Đó là thông điệp trong câu 21, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm chọn được. Ông hoàn toàn tin chắc điều đó. Bạn có phần nào ngạc nhiên về lời tuyên bố này không? Chúng ta phải nhận ra rằng đức tin thật luôn luôn có yếu tố về sự bảo đảm, về sự chắc chắn và về sự tin chắc. Điều này cần phải được nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại. Đức tin không chỉ là hy vọng, đức tin được thuyết phục hoàn toàn, đức tin được bảo đảm, đức tin là chắc chắn. Đức tin không chỉ là một điều gì đó để giữ lòng can đảm của một người. Đức tin thật là được thuyết phục hoàn toàn. Vì điều này rất quan trọng nên tôi phải đưa ra một số lời tuyên bố từ Kinh Thánh để chứng minh cho điểm này. Không chỉ ở đây chúng ta mới có lời tuyên bố này về đức tin. Ví dụ, hãy xem lời tuyên bố kinh điển về đức tin trong thư tín gửi cho người Hebrew ở câu đầu tiên của chương 11. Và, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin chúng ta được dạy rằng là cốt lõi của những điều mình trông mong, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Chúng ta không nên nghĩ về đức tin như một cái gì đó mơ hồ và không chắc chắn, không xác định. Không, đức tin là điều chứng minh. Nhưng ông lặp lại điều đó trong câu thứ 13 của chương đó. Ông nói, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Tất cả điều này có nghĩa là có yếu tố chắc chắn và bảo đảm này trong đức tin. Bạn có nói ở đây trong Roma chương 4 và một lần nữa trong thư tín gửi cho người Hebrew. Điều này quan trọng vì lý do rằng, chính điều này phân biệt đức tin với một niềm tin thuần túy trí tuệ. Chính điều này phân biệt đức tin với điều được gọi là thuyết tin hay thuyết tín ngưỡng. Bạn có thể đã nghe về dị giáo được gọi là thuyết Satan gây rắc rối cho hội thánh vào thế kỷ 18. Đạo Satan là gì? Đó là một sự dạy dỗ tuyên bố rằng, miễn là bạn nói rằng Giê-xu là Chúa, rằng miễn là bạn nói rằng bạn tin, thì bạn được cứu. Nhưng điều đó không đúng. đó là dị giáo, một người thật sự tin, một người được tái sanh, chắc chắn mình tin. Nhưng chỉ nói rằng bạn tin những điều này thì không phải là đức tin. Đức tin bao gồm yếu tố khác này của sự chắc chắn, của sự bảo đảm, của sự tin chắc. Đức tin biết, có yếu tố của sự hiểu biết mà chúng ta không bao giờ được lấy ra khỏi đức tin, bị thuyết phục hoàn toàn. Đó là đức tin của Abraham, ông được thuyết phục hoàn toàn, và đó là lý do tại sao ông đã hành động như những gì ông đã làm, ông chắc chắn về lời hứa. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ điều này trong tâm trí mình, nếu không, chúng ta sẽ mở cửa cho những gì thường được nhìn thấy, cụ thể là những người bị thúc giục và thuyết phục quá đáng trong những hoàn cảnh cảm xúc, để nói rằng họ tin và chấp nhận phúc âm, và sau đó được cho biết rằng họ là cơ đốc nhân, họ tự xem mình, và được người khác xem là cơ đốc nhân, nhưng có thể được tìm thấy trong vài tháng sau đó để phủ nhận tất cả, và nói rằng không có gì trong đó cả. Họ cho rằng họ chỉ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý trong thời gian hiện tại, và bây giờ họ không có ích gì cả. Lời giải thích cho điều đó là gì? Đó là họ không bao giờ có đức tin thật, họ nói họ tin, nhưng đó không phải là đức tin, đó không thể là gì khác ngoài sự tán thành về mặt lý trí. Không có gì ngăn cản một người nói điều đó. Nếu anh ta bị thuyết phục bởi lập luận đó, anh ta sẽ nói, được thôi, tôi tin điều đó, nhưng anh ta không cảm thấy gì cả. Đức tin lớn hơn điều đó. Nó bao gồm sự cảm xúc, nó đưa vào trong tấm lòng, nó đưa vào trong toàn bộ con người, ông được thuyết phục hoàn toàn. Đây là một yếu tố rất thực và thiết yếu trong đức tin. Nó là được thuyết phục hoàn toàn. Nó là nắm lấy lời hứa bởi vì bạn được thuyết phục hoàn toàn. Điều đó đưa chúng ta đến yếu tố cuối cùng trong đức tin, hay điều thứ năm mà đức tin của Abraham cho phép ông làm, đó là, trong ánh sáng của tất cả những điều này, ông đã hành động dựa trên những gì ông tin. Ông tin lời Đức Chúa Trời và ông đã hành động dựa trên những gì ông tin. Thật thú vị khi để ý cách mà sự kỹ thuật cho chúng ta biết, trở lại trong sách Sáng Thế Ký chương 17 và câu thứ 5. Một trong những điều mà Abraham đã làm, ở đó, bạn sẽ đọc thấy rằng Đức Chúa Trời đã phán với Abraham rằng, Abraham sẽ không được gọi tên ngươi nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc. Ý nghĩa của những từ này rất quan trọng. Abraham có nghĩa là cha chí cao. Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Đức Chúa Trời phán rằng, từ đây ta sẽ không gọi ngươi là Abraham nữa, ta sẽ gọi ngươi là Abraham. Bây giờ người ta gọi ông là Abraham. Ông cho mọi người biết rằng ông đã có một cái tên mới. Ông nói với dân chúng rằng, hãy gọi tôi là Abraham. Đức Chúa Trời đã phán với tôi rằng tôi là Abraham, vì vậy đừng gọi tôi là Abraham nữa. Ông đã hành động dựa trên điều đó và trong những khía cạnh khác. Nói cách khác, để hoàn tất lời trích dẫn Hebrews chương 11, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bổ hành trên đất. Điều đó được nói rõ trong ngữ cảnh của những gì chúng ta được cho biết về Abraham. Abraham đã tin tất cả những điều này, và cả cuộc đời ông từ đó trở đi đã sống trong sự thuyết phục này. Trong lời tuyên bố này của Đức Chúa Trời, ông trở thành một khách lạ và người bộ hành. Ông bắt đầu tìm một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Ông để mắt đến đấng Messiah sắp đến này, và bất cứ điều gì xảy ra cho ông vẫn giữ lời hứa vĩ đại đó. Ông đã hành động theo những gì ông đã tin, và theo lời hứa này mà ông đã hoàn toàn tin chắc. Đó là năm điều mà đức tin của Abraham đã giúp ông làm được. Nhưng chúng ta vẫn chưa làm cạn kiệt những gì vị sứ đồ nói với chúng ta. Vấn đề lớn kế tiếp mà ông đặt ra trước mặt chúng ta là cho chúng ta biết đức tin của Abraham đã giúp ông làm được năm điều đó như thế nào. Điều gì về đức tin? Điều gì trong đức tin của Abraham đã giúp ông chấp nhận lời hứa đáng kinh ngạc đó chỉ dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và trở nên hoàn toàn chắc chắn về điều đó, và hành động dựa trên nó, và liều mình trên nó? Đức tin làm điều này như thế nào? Câu trả lời của vị sứ đồ là đức tin là một điều gì đó làm cho một người trở nên mạnh mẽ. Có điều đó trong câu 20, người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời trong bất kỳ trường hợp nào. Lời tuyên bố rằng đức tin giúp chúng ta bằng cách làm cho chúng ta mạnh mẽ, bằng cách đặt sức mạnh, năng lực và sức mạnh vào trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta, vào trong suy nghĩ của chúng ta và trong mọi hoạt động của chúng ta. Hãy quan sát cách mà vị sứ đồ nói về điều này. Ông quá quan tâm đến điểm này đến độ trước hết ông nói về nó một cách tiêu cực, và sau đó là tích cực. Về mặt tiêu cực, ông nói về nó theo hai cách. Ông nói trong câu 19 rằng, người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy xa ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Tất cả đều nói rằng ông đã xem xét thân thể mình, nhưng ông không yếu đuối trong đức tin khi xem xét thân thể mình và tử cung của Sa Gia. Điều đó đưa ra yếu tố sống còn trong đức tin, rằng nó không phải là điều gì đó từ chối đối diện với các sự kiện. Có một số người nghĩ về đức tin theo cách đó, và kết quả là con người của thế gian nói rằng điều mà người Cơ Đốc các anh gọi là đức tin, tôi gọi là thoát ly thực tế. Đó là điều mà những người thông minh trên thế giới nói về người Cơ Đốc. Họ nói rằng người Cơ Đốc không phải là những người thực tế, rằng họ gặp nhau trong các tòa nhà của họ và kéo rèm xuống, ngăn cách thế gian và những vấn đề của nó, và sau đó tự thuyết phục mình về những điều nhất định. Họ nói rằng tất cả chỉ là mơ tưởng và thoát ly thực tế, rằng những người như vậy không đối diện với các sự kiện của cuộc sống nhưng chạy trốn chúng. Một người đọc một cuốn tiểu thuyết, những người khác tin vào sứ điệp Cơ Đốc. Họ nói, nhưng tất cả chỉ là thoát ly thực tế. Ở đây chúng ta có câu trả lời cho điều đó. Abraham đã đối diện với những sự kiện. Ông tự nhắc nhở mình về thời đại của ông, như vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây, và cũng về thời đại của Sa Gia. Ông nhìn vào các sự kiện như chúng vốn có, vào thời điểm tồi tệ nhất của chúng. Và tuy vậy, mặc dù ông đã làm điều đó, ông không hề yếu đi trong đức tin của mình. Tại sao? Đây là điểm quan trọng. Abraham nhìn vào những sự kiện nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông không chỉ tiếp tục nhìn vào những sự kiện, những khó khăn và những trở ngại. Ông nhìn vào chúng. Nhưng sau khi nhìn vào chúng, ông nhìn vào một điều khác. Ông nhìn vào một người khác. Nan đề với sự vô tín là nó chỉ nhìn vào những khó khăn. Chúng ta có một minh họa hoàn hảo về điều đó trong sự kiện nổi tiếng về việc Phi-e-zer đi bộ trên mặt nước. Bao lâu ông nhìn vào Chúa cứu thế Giê-xu? Ông có thể bước đi trên sóng biển. Nhưng khi ông bắt đầu nhìn vào sóng biển và thấy nó dữ dội, ông bắt đầu chìm xuống. Vì ông chỉ nhìn vào những khó khăn, ông xem xét chúng theo ý nghĩa là ông chỉ nhìn vào chúng và không xem xét điều gì khác. Đó là sự vô tín. Đức tin không quay lưng lại với các vấn đề. Nó vượt qua chúng. Nó nhìn vào chúng, thẳng vào mặt, và rồi vượt lên trên chúng. Đây là một khía cạnh quan trọng nhất của đức tin. Nó xem xét những khó khăn nhưng nó thắng hơn chúng. Vậy giờ chúng ta hãy nhìn vào tiêu cực khác. Đó là Abraham đã không dao động trước lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự vô tín. Sự khác biệt giữa điều này và sự yếu đuối là gì? Kinh Thánh muốn nói gì qua từ dao động này? Chúng ta khám phá ra câu trả lời bằng cách nhận biết qua kinh nghiệm rằng sự vô tín tấn công chúng ta theo hai hướng. Chúng ta đã mô tả cách nó nói, nhìn vào các sự kiện, nhìn vào những khó khăn, nhìn vào chính mình, nhìn vào sự yếu đuối của mình, nhìn vào tuổi tác của mình, nhìn vào cái này cái kia. Nhưng khi bạn vượt qua được điều đó, nó chiếm lấy đường thứ hai và nói, nhưng hãy nhìn vào sự vĩ đại của lời hứa. Nếu đó là một lời hứa bình thường nào đó, thì quả thực ngay cả khi đó là một lời hứa đáng chú ý, bạn có thể tin nó. Nhưng hãy nhìn vào những gì Chúa đang hứa với bạn. Hãy nhìn vào nó, mà quỷ nói với Abraham. Hãy nhìn vào những gì Chúa đang thực sự hứa với ông. Ta sẽ chấp nhận những gì ông đã nói về bản thân mình. Nhưng hãy nhìn vào điều này, rằng hạt giống của ông sẽ giống như cát trên bờ biển, nhiều vô số kể, giống như những vì sao trên trời, vượt quá khả năng tính toán. Điều đó là không thể. Nó quá tốt để là sự thật. Nó không thể là sự thật. Sự vĩ đại của lời hứa thường khiến chúng ta dao động. Ý nghĩa của từ dao động này là gì? Đó là một từ rất thú vị, trong nguồn gốc của nó. Nó có nghĩa là phân biệt, phán xét và ước lượng. Nhưng rồi nó còn đi xa hơn thế nữa. Nó có nghĩa là một người bắt đầu tranh luận với chính mình và mâu thuẫn với chính mình. Có điều gì đó bên trong người đó nói rằng, hãy tin điều đó. Nhưng mà, một điều khác nói, khoan đã. Và cuộc tranh luận bắt đầu. Còn người mâu thuẫn với chính mình. Đức tin nói, hãy tin điều đó. Và rồi lý trí xuất hiện và hỏi, anh có thể tin điều đó không? Nó quá tốt để trở thành sự thật. Nó quá lớn. Nó quá mênh mông. Và bạn thấy người đàn ông đang tranh luận với chính mình. Mâu thuẫn với chính mình. Kết quả là thay vì bước đi, anh ta loạng choạng, anh ta đi tới đi lui, và từ bên này sang bên kia, anh ta tin và anh ta không tin. Hoặc người đó giống như người mà Gia-cơ mô tả, là người không kiên định trong mọi đường lối mình. Gia-cơ nói rằng người thiếu đức tin giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Không có sự kiên định, người đó phân tâm, loạng choạng, dao động và lưỡng lự. Điều mà vị sứ đồ nói ở đây về đức tin của Abraham là đức tin ấy quá lớn đến nỗi ông không loạng choạng. Nó không chỉ không yếu đuối, ông cũng không loạng choạng. Ông giữ vững, ông vẫn đứng thẳng, và ông tiếp tục bước đi vững vàng với một bước chân vững chắc. Ông không loạng choạng trước sự vĩ đại của lời hứa. Quý thính giả thân mến, chúng ta hãy tóm tắt sự dạy dỗ của vị sứ đồ liên quan đến đức tin. Đức tin kỳ diệu này đã giúp Abraham và tất cả những người có đức tin thật để làm những việc nhất định. Đức tin làm như vậy bằng cách làm cho chúng ta mạnh mẽ. Nó ngăn chặn sự yếu đuối của chúng ta. Nó ngăn chặn sự loạng choạng của chúng ta. Đừng quên những điều tiêu cực. Chúng cực kỳ quan trọng trong đời sống hàng ngày và bước đi và chiến đấu của cơ đốc nhân. Ma quỷ sẽ thuyết phục bạn rằng, vì những nghi ngờ đến với bạn, bạn chưa bao giờ có đức tin. Ma quỷ sẽ bảo đảm rằng những nghi ngờ sẽ đến. Chúng là những gì Phao-lô gọi trong Ê-phê-sô chương 6 câu 16. Đó là những tên lửa mà ma quỷ ném vào chúng ta. Nhưng nếu bạn cầm thuẫn đức tin, tất cả chúng sẽ bị dập tắt. Đừng nhầm lẫn giữa cám dỗ và tội lỗi. Đừng nhầm lẫn những nghi ngờ được ma quỷ ném vào bạn với sự vô tín. Câu hỏi đặt ra là, bạn làm gì với những nghi ngờ đó? Chúng sẽ đến với bạn như chúng đã đến với Abraham. Abraham đã xem xét vấn đề, nhưng dù ông xem xét nó, ông không yếu đuối, và dù ông nhìn vào lời hứa gây sửng sốt, ông không loạng choạng, cảm tạ Đức Chúa Trời vì những điều tiêu cực này. Cho đến nay chúng ta đã xem xét điều mà tôi đã mô tả là công việc tiêu cực của đức tin. Tuần sau chúng ta có thể tiếp tục xem xét mặt tích cực. Rõ ràng đó là điều quan trọng nhất trong tất cả, và đó thực sự là điều giải thích cho mặt tiêu cực. Mặt tích cực là gì? Nó được tìm thấy trong câu nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu bài 15 với đề tài Đức tin làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Xa xa trên ngọn núi miền đông kia, dương quang chói lói muôn nghìn tia. Tâm linh ơi bừng mắt vùng dậy nhìn, vui ca sướng thức canh cầu xin. Giê-xu ngươi kìa cởi tai lầm trên đường diệu vinh. Giê-xu ngươi kìa cởi tai lầm trên đường diệu vinh. Christ ôi tôi từng tháng đời nằm chờ, trong mong Chúa suốt đêm nằm mơ. Nơi nhân gian thật ám đạm kinh hoàng, tôi không thể ngắm xem thần quang. Ôi Giê-xu Christ Chúa sẽ quang lâm kỳ nào đây? Ôi Giê-xu Christ Chúa sẽ quang lâm kỳ nào đây? Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn, sao mai đã lo đêm hầu tan. Cho tôi đây giàu ở địa vị nào, luôn trong Chúa tai lâm từ cao. Ôi Giê-xu Christ đấng hứa vinh quang do Ngài ban. Ôi Giê-xu Christ đấng hứa vinh quang do Ngài ban. Tôi đang kêu đèn sáng rực lên hoài, nghe theo Chúa tránh xa đường sai. Công chúng mong Giê-xu phục lâm liền, đưa lên nước cứu vui bình yên. Tâm tôi đương nguyện hỡi Chúa xin mau mau phục lâm. Tâm tôi đương nguyện hỡi Chúa xin mau mau phục lâm.